Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 28 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ 6, phường Hoàng Văn Thụ. Thời gian qua, anh Trần Quang Huy, cán bộ Thành đoàn Thái Nguyên đã giúp đỡ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Hành động này của anh đã lan tỏa đến nhiều người cùng đồng hành với anh. Thành phố Thái Nguyên đồng hành hỗ trợ giúp người nghèo vươn lên. Đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 10, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã dự sinh hoạt thường kỳ tháng 10 năm 2023 tại chi bộ 6 thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Cùng dự sinh hoạt có đồng chí Phạm Việt Đức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Chi bộ 6 hiện có 143 đảng viên, phần lớn đảng viên là cán bộ nghỉ hưu. Tổ dân phố hiện có trên 1.000 nhân khẩu. Thời gian qua, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong công tác xây dựng đảng, thường xuyên duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ theo đúng định kỳ, triển khai có hiệu quả việc cài đặt sổ tay đảng viên điện tử, tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên. Riêng năm 2023, chi bộ đã kết nạp mới 3 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian tới, cũng như đề xuất kiến nghị một số vấn đề mà đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố quan tâm. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đánh giá cao cách thức tổ chức sinh hoạt của chi bộ 6, đặc biệt là việc phát huy được tinh thần tập trung dân chủ, thẳng thắn trong trao đổi các vấn đề của địa phương, coi trọng phê bình và tự phê bình. Sau khi thông tin đến đảng viên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị toàn thể đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, nêu gương, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, tiếp tục đồng thuận ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quan tâm công tác phát triển đảng viên, luôn giữ mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân, chú trọng công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của mỗi cán bộ đảng viên, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và đánh giá chất lượng đảng viên theo quy định, vân vân. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy tặng chi bộ tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ một bộ âm ly loa máy để phục vụ công tác tuyên truyền, hội họp của tổ. Sáng ngày 27 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, COICA. Cùng dự có đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng ban liên quan của thành phố Thái Nguyên và Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trương Phương và Trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ thông tin về dự án phái cử tình nguyện viên dự án WFK COICA, cập nhật báo cáo hoạt động tình nguyện viên và kế hoạch hoạt động thời gian tới tại hai trường gồm Trường Trung học Cơ sở Trương Vương, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Theo đó, tình nguyện viên của dự án COICA sẽ thực hiện các nội dung tuyên truyền, thực hành các sản phẩm giáo dục như tranh, ảnh, poster, xây dựng video clip, v.v., hướng dẫn sử dụng và làm đồ tái chế bảo vệ môi trường, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, trang trí phòng triển lãm không gian xanh, thực hành các chương trình máy tính, các ứng dụng đồ họa, kỹ năng quản lý thư viện điện tử, hỗ trợ xây dựng, phân loại dữ liệu theo chủ đề, xây dựng câu lạc bộ đọc và hướng dẫn đọc, cung cấp chương trình nghệ thuật chất lượng cao, v.v. với mục tiêu chiến dịch là nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu cho học sinh trong thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Trên cơ sở trao đổi thông tin giữa hai bên và các cơ quan đơn vị có liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể chi tiết về thời gian, nội dung, hình thức, v.v. các hoạt động giáo dục của tổ chức COICA tại hai trường, kiểm tra giám sát hai trường và các tình nguyện viên trong việc thực hiện đảm bảo đúng nội dung được thẩm định, v.v. Công an thành phố hướng dẫn các cơ sở lưu trú và nhà trường về khai báo tạm trú cho các tình nguyện viên người nước ngoài, v.v. Hiệu trưởng hai trường phối hợp chặt chẽ với tổ chức COICA, tạo điều kiện thuận lợi cho các tình nguyện viên triển khai các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, nội dung đã đăng ký, phê duyệt, v.v. Sáng ngày 27 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, COICA. Cùng dự có đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng ban liên quan của thành phố Thái Nguyên và hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trương Vương và trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Tại buổi làm việc, đại diện văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ thông tin về dự án phái cử tình nguyện viên dự án WFK Coi Ca, cập nhật báo cáo hoạt động tình nguyện viên và kế hoạch hoạt động thời gian tới tại hai trường gồm trường Trung học cơ sở Trương Vương, trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Theo đó, tình nguyện viên của dự án Coi Ca sẽ thực hiện các nội dung tuyên truyền, thực hành các sản phẩm giáo dục như tranh, ảnh, poster, xây dựng video clip, v.v. hướng dẫn sử dụng và làm đồ tái chế bảo vệ môi trường, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, trang trí phòng triển lãm không gian xanh, thực hành các chương trình máy tính, các ứng dụng đồ họa, kỹ năng quản lý thư viện điện tử, hỗ trợ xây dựng, phân loại dữ liệu theo chủ đề, xây dựng câu lạc bộ đọc và hướng dẫn đọc, cung cấp chương trình nghệ thuật chất lượng cao, v.v. với mục tiêu chiến dịch là nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu cho học sinh trong thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Trên cơ sở trao đổi thông tin giữa hai bên và các cơ quan đơn vị có liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể chi tiết về thời gian, nội dung, hình thức, v.v. các hoạt động giáo dục của tổ chức Coi Ca tại hai trường, kiểm tra giám sát hai trường và các tình nguyện viên trong việc thực hiện đảm bảo đúng nội dung được thẩm định, v.v. Công an thành phố hướng dẫn các cơ sở lưu trú và nhà trường về khai báo tạm trú cho các tình nguyện viên người nước ngoài, v.v. Hiệu trưởng hai trường phối hợp chặt chẽ với tổ chức Coi Ca, tạo điều kiện thuận lợi cho các tình nguyện viên triển khai các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, nội dung đã đăng ký, phê duyệt, v.v. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân về thực hiện công tác quản lý đất đai, môi trường. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, người dân phường Quan Triều đã nêu lên những ý kiến kiến nghị xung quanh các vấn đề như đề nghị phường tăng cường công tác quản lý và có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng hộ dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường để thu gom phế liệu, ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông và vệ sinh môi trường khu dân cư. Cần quan tâm thực hiện hiệu quả và hợp lý việc triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, v.v. Tại hội nghị tiếp xúc đối thoại, lãnh đạo phường Quan Triều đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị của người dân, đồng thời làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền, phường sẽ tổng hợp đề nghị cấp trên xem xét giải quyết. Hội nghị tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy Đảng chính quyền là dịp để người dân bày tỏ những tâm tư nguyện vọng chính đáng và đề xuất các giải pháp để khắc phục những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường. Qua đó giúp người đứng đầu kịp thời có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương với phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân góp ý. Ngày 28 tháng 10, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội nghị phát động ra quân cao điểm kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh, tiện ích của tài khoản định danh và xác thực điện tử VNEID trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, tập trung hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, hướng dẫn việc thông báo lưu trú, kiến nghị phản ánh về an ninh trật tự, giải đáp thắc mắc của người dân trong việc kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, sử dụng ứng dụng VNEID, đồng thời hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hướng dẫn về thủ tục và các bước thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử tại gia đình hoặc khi công dân đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại các địa điểm tập trung đông người như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, v.v. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố có trên 131.000 người đã được cấp định danh mức độ 2, đạt trên 51% kế hoạch, trong đó đã kích hoạt cho trên 92.000 người. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, anh Trần Quang Huy, sinh năm 1984, cán bộ Thành đoàn Thái Nguyên, đã thực hiện giúp đỡ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Hành động này của anh đã lan tỏa đến nhiều người cùng đồng hành với anh. Là cán bộ đang công tác tại Thành đoàn Thái Nguyên, với tính chất công việc là được đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn, nên anh đã quyết định dành một phần kinh phí của bản thân để giúp đỡ họ vơi bớt phần nào khó khăn. Từ đó, anh đã kết nối với các cơ sở đoàn ở 32 phường xã, giúp anh tìm kiếm các trường hợp khó khăn cần giúp đỡ. Sau đó, anh đi khảo sát và lên kế hoạch giúp đỡ. Từ tháng 3 năm 2023, anh và các mạnh thường quân đang duy trì giúp đỡ gần 50 hộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với hình thức mỗi tháng, anh và các mạnh thường quân sẽ đến tận gia đình các hộ để tặng cho mỗi gia đình 10kg gạo. Bà Phạm Thị Thẳng, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên là một trong những trường hợp được anh Huy giúp đỡ, chia sẻ.
Thì các bác thì đây này đi hỗ trợ cho những gia đình khó khăn như thế này thì chúng tôi cũng cảm ơn. Ăn thì cháu bảo bà ơi gạo ngon lắm, bà ơi cơm ngon lắm.
Mặc dù làm công tác đoàn công việc bận rộn, nhiều khi cả tuần không có ngày nghỉ, nhưng anh vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đến tận gia đình các hộ để tặng gạo. Anh quan niệm rằng, việc hàng tháng đến với những hoàn cảnh khó khăn không chỉ đơn thuần là đưa gạo đến cho họ, mà qua những lần như vậy giúp họ cảm nhận được tình cảm của mình, đồng thời qua trò chuyện biết họ đang cần gì, thì mình tiếp tục động viên, khích lệ và giúp họ. Anh Huy chia sẻ.
Mỗi lần mình vào thì mình hỏi thăm mọi người cũng cảm thấy là vui hơn. Tại vì là những gia đình nghèo này thì cũng có ít người vào lắm. Nên là vừa mang hơi ấm cho mọi người, vừa giúp đỡ để mọi người sẽ vơi bớt những cái khó khăn.
Để duy trì hoạt động thiện nguyện này thì cần đến sức khỏe, kinh tế và sự nhiệt huyết. Về sức khỏe thì anh đã sẵn, về sự nhiệt huyết thì anh luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Tuy nhiên để có kinh tế thì ngoài lương công chức thì anh đã tranh thủ làm thêm nghề quay phim, chụp ảnh cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu. Và rất may mắn trên con đường làm thiện nguyện, anh còn có thêm sự đồng hành của rất nhiều các mạnh thường quân muốn chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Hồng, tổ 12, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên là một trong những mạnh thường quân luôn đồng hành cùng anh cho biết.
Huy là một con người năng động, nhiệt huyết. Mình cũng đã học hỏi được Huy ở rất nhiều điều và chúng mình đã chung tay để cùng Huy để giúp đỡ nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn hơn.
Nói về dự định trong thời gian tới, anh Huy sẽ tiếp tục đi khảo sát và lên kế hoạch giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn thành phố. Và anh ấp ủ, ngoài tặng gạo, anh sẽ tìm hiểu xem các gia đình cần sự giúp đỡ gì khác để kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Tục ngữ ta có câu, một nắm khi đói bằng một gói khi no. Đối với người đầy đủ thì 10kg gạo không đáng bao nhiêu, nhưng với người nghèo đói thì 10kg gạo cũng quý, có thể ăn cả tháng. Việc làm của anh Huy đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thể hiện tinh thần tương thân tương ái cần được biểu dương và nhân rộng.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thành phố Thái Nguyên thêm một hộ nghèo được trao nhà đại đoàn kết. 650 lượt hộ, hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ vay vốn. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội. Mục tiêu là ổn định đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá vừa phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân và các tổ chức thành viên trong phường tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Tính là hộ nghèo thuộc tổ dân phố số 4. Công trình nhà đại đoàn kết của gia đình bà Lê Thị Tính được khởi công xây dựng vào ngày 2 tháng 7 năm 2023. Sau gần 3 tháng triển khai khởi công xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng nhà và mua sắm trang thiết bị đồ gia dụng gần 150 triệu đồng. Trong đó các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt được 85 triệu đồng và các vật liệu xây dựng. Tại lễ khánh thành, các tổ chức đoàn thể của phường, cán bộ và nhân dân, chi hội nông dân tổ dân phố tặng cho gia đình với số tiền gần 2 triệu đồng. Hội doanh nghiệp phường ủng hộ 2 bộ chăn ga, gối đệm và 2 quạt treo tường. Đây là sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cũng như sự ủng hộ của các cá nhân và tập thể trong và ngoài địa bàn phường đã chung tay hỗ trợ cho hộ nghèo để thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là công trình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Xá lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh phong trào thi đua đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ hội viên thành phố đã trực tiếp giúp đỡ 650 lượt hộ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, được giúp đỡ vay không lấy lãi trên 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ 3.527 ngày công lao động, hàng vạn cây con giống các loại. Để giúp hội viên có vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, dư nợ mỗi năm từ 70 đến 80 tỷ đồng cho 2.700 hộ vay, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số tiền 79 tỷ đồng cho 842 hộ vay, quản lý 7,3 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố, tỉnh, trung ương, quay vòng thực hiện 35 dự án cho 395 lượt hộ vay, triển khai 20 dự án chăn nuôi, 13 dự án trồng trọt, 2 dự án kinh doanh dịch vụ. Thực hiện quy chế về cung ứng vật tư phân bón trả chậm, hội đã phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp cung ứng trên 295 tấn phân bón trả chậm các loại, hỗ trợ hội viên sản xuất. Không chỉ hỗ trợ về vốn và trang thiết bị, Hội Nông dân các cấp của thành phố Thái Nguyên còn quan tâm trang bị kiến thức, kỹ thuật sản xuất cho hội viên. Trong giai đoạn 2018-2023, hội phối hợp tổ chức 605 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật, chăm sóc phòng bệnh cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật sử dụng phân bón cho trên 30.700 lượt người, tổ chức 86 cuộc hội thảo, tham quan mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp trong và ngoài tỉnh, phối hợp tổ chức 45 lớp dạy nghề ngắn hạn gắn với nhu cầu của hội viên như kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh, may, sửa chữa xe mô tô, nấu ăn, lễ tân nhà hàng, khách sạn. Đặc biệt, thành hội đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện thành phố, triển khai hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội. Mục tiêu là ổn định đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong ngôi nhà mới còn chưa hết mùi sơn, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1986 ở xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên khi có nhà mới. Chị Liên cho biết, chồng tôi bị bệnh nên mất sớm kể từ khi con trai tôi mới 2 tuổi nên cuộc sống rất khó khăn. Trước đây hai mẹ con sống trong ngôi nhà cũ, trời mưa là dột khắp nhà. May mắn gia đình được thành phố Thái Nguyên, các nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với anh em họ hàng cho vay thêm hơn 300 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà này. Có nhà ở kiên cố, công việc công nhân khá ổn định nên tôi rất yên tâm. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo là một trong nhiều chương trình mà thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua. Từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn ngân sách, thành phố đã hỗ trợ xây dựng được 48 nhà ở cho 48 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình dự án nhằm đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo như chăn nuôi bò thương phẩm, bò sinh sản, hỗ trợ việc làm bền vững với tổng kinh phí thực hiện từ năm 2022 đến hết tháng 6 năm 2023 là hơn 6,7 tỷ đồng. Chương trình đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có sinh kế, từng bước ổn định đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,61%, năm 2021 là 0,76%, hộ cận nghèo còn 0,69%, năm 2021 là 0,75%. Dự ước đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,54%, cận nghèo còn 0,64%. Ông Vũ Văn Giang, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, những năm vừa qua, phòng đã tham mưu nhiều giải pháp, ưu tiên thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ tiền điện. Cụ thể như, năm 2022, thành phố đã hỗ trợ tiền điện cho 660 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 437 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện hỗ trợ được 553 hộ nghèo, kinh phí gần 178 triệu đồng. Hay về lĩnh vực y tế, đảm bảo 100% người nghèo, cận nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ. Năm 2022 đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 1.100 người nghèo, 1.320 người thuộc hộ cận nghèo, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, 100% hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu đủ điều kiện được tiếp tục vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh. Cùng với giảm nghèo, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, công tác đào tạo nghề, bảo trợ xã hội cũng được thành phố quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định đời sống cho người dân. Hiện nay, thành phố đang quản lý và chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 5.000 người có công và thân nhân người có công. Chi trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ mai táng phí, mua bảo hiểm y tế cho trên 6.000 đối tượng bảo trợ xã hội đúng, đầy đủ và kịp thời theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Phần tiếp theo, đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 2. Quan điểm chỉ đạo. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của Đảng, là nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết dân tộc là liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và nhân dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, là đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước, là đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu trụng hòa bình, tiến bộ trên thế giới. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và khát vọng xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, làm điểm tương đồng, động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới tương lai vì hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam. Gắn đại đoàn kết toàn dân tộc với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng quyền con người, quyền công dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích trong xã hội, lấy lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân làm trung tâm của mọi chủ trương, chính sách, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng của các dân tộc và của mỗi người dân trong tiếp cận các cơ hội phát triển, đóng góp cho sự phát triển đất nước và thụ hưởng thành quả của phát triển. Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 3. Mục tiêu. Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào rải rác, có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác, có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác, có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi bình an trên mọi tuyến đường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.